Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 14 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đợt mùng 3 tháng 2, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng.
Trước tình trạng bộ test nhanh COVID-19 bày bán tràn lan như hiện nay, các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng thanh tra y tế cần vào cuộc, xử lý nghiêm những cá nhân, cơ sở bán các sản phẩm chưa được cấp phép nhằm bảo đảm hàng hóa chất lượng tốt nhất đến tay người dùng.
Nâng cao văn hóa giao thông từ nhận thức là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Được biết, đợt 3 tháng 2 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 12 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được nhận huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đối với 12 đảng viên 75 năm tuổi Đảng đã được Đảng bộ thành phố tổ chức các đoàn đến tận nhà riêng trao tặng cho các đảng viên trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đều được Đảng ủy, chính quyền nơi các đồng chí đảng viên sinh sống tổ chức nghi lễ trang trọng theo đúng quy định, điều lệ của Đảng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ngoài việc đến tận gia đình để trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng, hiện nay các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố đã và đang tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên còn lại. Đảng bộ thành phố hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với xấp xỉ 27.000 đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên cùng những đóng góp của các đảng viên trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm, gồm hai dự án sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới là dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, dự án đường Bắc Sơn kéo dài, v.v. Các dự án đều đang được triển khai thi công tích cực, khẩn trương, cơ bản đáp ứng tiến độ và chất lượng. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. Hiện dự án có hai hạng mục công trình đã hoàn thành. Các hạng mục công trình đang triển khai thi công gồm cầu Hướng Thượng, đường Hướng Thượng Chùa Hang, cầu Mao Linh 1, cầu Mao Linh 2, đường khu dân cư Đồng Bẩm. Các nhà thầu đều đang nỗ lực thi công, quyết tâm phấn đấu vượt tiến độ khoảng 2 tháng và hoàn thành các công trình vào cuối năm 2022 và quý 2 năm 2023. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư trên 87,6 triệu đô la Mỹ. Dự án có 11 hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nay chỉ còn công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang triển khai thi công. Khối lượng hoàn thành ước đạt 82% giá trị hợp đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Còn công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, tiến độ thi công theo hợp đồng là tháng 6 năm 2022. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 4 năm 2022. Đối với dự án đầu tư xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT, chủ đầu tư là doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, hiện đã hoàn thành với khối lượng đạt từ 90 đến 95%. Toàn tuyến đường Bắc Sơn kéo dài 9,5 km đã thực hiện thông xe kỹ thuật.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ đông xuân năm 2021-2022, thời tiết diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện các đợt rét đậm rét hại làm giảm sức đề kháng của gia súc gia cầm, tạo điều kiện cho một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả lợn. Bên cạnh đó, một số vật nuôi già yếu, còn non có sức đề kháng kém, có thể bị chết nếu không có biện pháp phòng chống rét thích hợp. Để ứng phó và giảm thiệt hại cho đàn gia súc gia cầm do rét đậm rét hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Cần gia cố chuồng trại cho phù hợp để đảm bảo được phòng chống rét, như có hệ thống bạt, rèm che chắn chuồng để đảm bảo kín gió, ấm áp. Phải giữ cho nền chuồng khô ráo, có thể rải thêm rơm khô hoặc chấu vào chuồng. Không cho trâu bò cày kéo khi thời tiết quá lạnh. Áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Nhiệt độ quá lạnh sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, nhất là đối với gia súc già yếu, gia súc non. Vì vậy, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để có kế hoạch cụ thể. Nếu nhiệt độ dưới 12 độ C thì không nên chăn thả vật nuôi mà nhốt tại chuồng để tiện chăm sóc, quản lý. có thể tăng cường sưởi ấm cho đàn vật nuôi bằng bóng sưởi chuyên dụng, củi đốt, bếp than để tăng nhiệt độ trong chuồng nuôi. Chú ý thường xuyên theo dõi khi đốt, để xa dụng cụ đốt với vật liệu dễ cháy trong chuồng nuôi như bạt tre, chất độn chuồng, các thanh che chắn bằng vật liệu dễ cháy. Không tắm cho vật nuôi trong những ngày giá lạnh. Có thể sử dụng chăn cũ, bao tải làm áo mặc cho trâu bò. Đối với gia cầm, thực hiện tốt quy trình úm cho gia cầm nhỏ. Lưu ý đối với các giống gà mọc lông chậm hoặc ít lông, gà chọi, gà mía, đông tảo, khả năng chịu lạnh kém, cần có biện pháp chống rét thích hợp, che chắn chuồng, tránh gió lùa.
Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2022, thành phố Thái Nguyên ghi nhận trên 3.600 ca F0. Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, các ca F0 trên địa bàn gia tăng nhanh, trung bình mỗi ngày tăng trên 150 ca, có những ngày cao nhất tăng 388 ca. Ngày 13 tháng 2 tăng 314 ca so với ngày 12 tháng 2. Trong đó có 51 ca cộng đồng ở 12 phường xã. Thực hiện điều tra dịch tễ các trường hợp F0 mới phát hiện có 632 ca F1, 765 ca F2. Lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên đã tiến hành đánh giá thẩm định điều kiện và cho phép 1.162 F0 nhẹ điều trị tại nhà, đã có 641 ca F0 điều trị khỏi. Từ tháng 5 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã triển khai các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Trung tâm Y tế thành phố đã tiêm trên 236.000 liều vaccine mũi 1 cho công dân từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 99,2%. Trên 235.900 liều vaccine mũi 2 cho công dân đủ từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 99,1%. Gần 72.000 liều bổ sung nhắc lại, tiêm trên 33.900 liều vaccine mũi 1 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi và tiêm 33.700 liều vaccine mũi 2 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi.
Sau Tết Nhâm Dần, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước cũng như tại tỉnh Thái Nguyên. Nhu cầu sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế, đặc biệt test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tăng cao, có thể tạo cơ hội cho một số tổ chức cá nhân thực hiện các hình thức trục lợi bất chính, từ việc sản xuất, buôn bán thuốc, trang thiết bị y tế giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế chất lượng, hiệu quả cho người dân, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 571 về việc tăng cường quản lý thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế. Đặc biệt, chỉ được mua bán thuốc, trang thiết bị y tế có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành. Cơ sở có mua bán trang thiết bị y tế, bao gồm cả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Trước khi mua bán, phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế về Sở Y tế theo quy định. Tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tích trữ, tăng giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc, trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19, niêm yết giá theo quy định và không được bán giá cao hơn niêm yết. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn và kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, thiết bị y tế tại trạm y tế các phường xã và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nếu có. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân lo lắng tìm mua các bộ test nhanh về tự thực hiện. Các hiệu thuốc, sàn thương mại điện tử và thậm chí cả cá nhân cũng đăng trên mạng xã hội bán tràn lan các bộ test nhanh này. Vậy người dân làm thế nào để mua được hàng bảo đảm chất lượng và sử dụng đúng cách, test ra kết quả chính xác? Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tìm hiểu thực tế tại một số hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh. Bất cứ hiệu thuốc nào chúng tôi vào, các bộ test nhanh COVID-19 đều được bày bán. Chỉ đứng tại một hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên khoảng 10 phút vào thời điểm 17 giờ ngày 12 tháng 2, chúng tôi đã thấy hàng chục người vào mua các bộ test nhanh này. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý nhà thuốc FPT Long Châu, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cho biết, những ngày qua, mỗi ngày chúng tôi bán hơn 50 bộ test nhanh COVID-19, cao gấp đôi so với thời điểm trước Tết. Trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee và trên mạng xã hội, các loại test nhanh COVID-19 cũng được giao bán tràn lan, hoạt động mua bán khá sôi động. Các loại test nhanh được bán có xuất xứ đa dạng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức với cách thức test bằng lấy mẫu dịch tị, hầu, dịch họng, nước bọt. Đáng chú ý một số loại test nhanh, nhất là test bằng nước bọt, chưa được Bộ Y tế cấp phép nhưng vẫn được bày bán tại cả hiệu thuốc và trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Giá cả các bộ test nhanh cũng khác nhau, dao động từ 50 đến 100 nghìn đồng trên một bộ, tùy loại, tùy vào nơi bán và dựa sự thuận mua vừa bán. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, cùng là một loại test nhanh có hiệu thuốc bán 60 nghìn đồng trên bộ, nhưng có nơi bán 75 nghìn đồng trên bộ. Các bộ test nhanh bày bán tràn lan, nhiều loại khiến người dùng bối rối, không biết lựa chọn loại nào và cách sử dụng ra sao, chủ yếu quyết định theo tư vấn của người bán. Ông Nông Đình Tuân, tổ 3 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết, do tiếp xúc với F1, lo mình dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi lại ngại đến cơ sở y tế, nên tôi ra hiệu thuốc gần nhà mua bộ test nhanh COVID-19 về tự test. Đây là lần đầu tiên tôi đi mua và tự test, nên nhà thuốc bán loại gì, hướng dẫn thế nào thì tôi làm theo như vậy. Các loại test nhanh khác nhau có cách sử dụng khác nhau, như loại thì lấy mẫu dịch tị hầu, loại thì lấy mẫu dịch họng, có loại lấy nước bọt, có loại chỉ cần ngậm. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, việc lấy mẫu cần đảm bảo đủ lượng mẫu, đúng vị trí, nhằm cho kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên, người dân không có kiến thức nên không biết đã thực hiện đúng cách chưa. Thêm nữa, với hàng loạt bộ test nhanh bày bán tràn lan, người dân không thể phân biệt loại nào đã được cấp phép, loại nào chưa, lo ngại mua phải hàng trôi nổi, kém chất lượng. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, kỹ thuật test nhanh, kháng nguyên do nhân viên y tế đã được đào tạo tập huấn thực hiện mới đảm bảo chất lượng lấy mẫu cũng như kết quả xét nghiệm. Người dân khi chưa được tập huấn hướng dẫn của cán bộ y tế mà tự thực hiện có thể gây tổn thương khoang mũi, lấy mẫu xét nghiệm không đúng kỹ thuật, gây âm tính giả, nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Một điều quan trọng nữa là rác thải nguy hại của người nhiễm COVID-19 xử lý không đúng cách có thể làm lây lan bệnh. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lê, trưởng khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, hiện nay tỉnh Thái Nguyên chưa có chủ trương khuyến khích người dân mua sinh phẩm test nhanh kháng nguyên để về thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, Bộ Y tế hướng dẫn rất rõ ràng trong trường hợp các ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định có thể xét nghiệm tại nhà, nhưng dưới sự hướng dẫn giám sát của nhân viên y tế trực tiếp hoặc gián tiếp. Qua phương tiện truyền thông, video, người dân có thể học và tự test nhanh COVID-19 tại nhà dưới sự giám sát của cán bộ y tế để đảm bảo kỹ thuật lấy mẫu, xử lý rác thải đúng cách. Có nhiều loại test nhanh lấy mẫu qua mũi, họng hoặc nước bọt, nên người dân lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, thực hiện theo hướng dẫn và dưới sự giám sát của cán bộ y tế nhằm có kết quả chính xác nhất. Tuy nhiên, sau khi tự test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính, người dân cũng không nên chủ quan. Chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch để tránh trường hợp kết quả âm tính giả, làm lây lan dịch ra cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lê nhấn mạnh. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại test nhanh được bán. Người dân nên sử dụng sinh phẩm được Bộ Y tế cấp phép, bởi sinh phẩm được cấp phép đã qua kiểm chứng mới đảm bảo tiêu chuẩn, độ đặc hiệu, độ nhạy. Người dân khi mua tại các cơ sở bán test nhanh nên yêu cầu chủ cơ sở cung cấp quy định cấp phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong công tác quản lý, trước tình hình bộ test nhanh COVID-19 bày bán tràn lan như hiện nay, các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng thanh tra y tế cần vào cuộc, xử lý nghiêm những cá nhân cơ sở bán các sản phẩm chưa được cấp phép nhằm đảm bảo hàng hóa chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân tăng cao. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. So với cùng kỳ năm ngoái, vi phạm giao thông đã giảm đáng kể và văn hóa tham gia giao thông của người dân đã được nâng lên.
Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh của lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. Người tham gia giao thông hợp tác trong mọi trường hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Đó là điều đã được cả lực lượng chức năng và người dân ghi nhận trong thời gian qua. Minh chứng rõ nhất là trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, một số vi phạm giao thông là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đã giảm. Ông Bùi Doãn Thái, xã Động Đạt, huyện Phú Lương chia sẻ.
Tôi thực tế là tôi đi lại qua nhiều tuyến đường, cũng qua nhiều đoàn kiểm tra tôi. Thế nhưng mà tôi thấy là không những bản thân tôi, tất cả các lái xe cũng có rất nhiều là ý thức tham gia giao thông. Riêng việc rượu bia, đã uống rượu là không bao giờ tôi đi xe, vì tôi thấy là những nhiều vụ tai nạn liên quan đến rượu bia. Hôm nay tôi thấy là ý thức của nhân dân tham gia giao thông thay đổi rất nhiều.
Còn ông Nguyễn Bá Y, lái xe tuyến Tuyên Quang Bắc Giang cho hay:
thường xuyên đi qua cái tuyến đường này ạ. Vâng, thấy các lực lượng của cảnh sát giao thông là cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, là ý thức của người dân được nâng lên rất cao, nên là đi lại rất là đảm bảo.
Để tiếp tục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra nhiều lễ hội sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường theo phân cấp. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là nắm và xác định thời gian, đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp để kịp thời có biện pháp xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhất là các hành vi dễ gây ra tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, qua đó góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông thì phải thực hiện lễ tiết tác phong và điều lệnh và ứng xử văn hóa và hướng dẫn nhân dân làm sao tham gia giao thông và có những cái hành vi ứng xử văn hóa đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách tốt nhất.
Tai nạn giao thông không chỉ có thể giảm khi văn hóa giao thông của mỗi người được nâng lên. Vì vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Mới về từng đường xe qua trong làn ánh mắt yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thái Nguyên ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới và ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao kỷ lục. Có ngày số ca mắc đã lên đến gần 1.300 ca và có các ca tử vong vì COVID. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên những ngày qua, số ca mắc COVID tăng nhanh. Trung bình mỗi ngày, thành phố có 150 ca F0, cao điểm có ngày lên đến gần 400 ca F0. Trong điều kiện học sinh đi học trở lại, nếu mỗi cá nhân không tự giác nâng cao ý thức phòng dịch, thì dịch bệnh sẽ khó kiểm soát được và quá tải hệ thống y tế, nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, để giảm đến mức thấp nhất số ca mắc, số ca F0 chuyển nặng hoặc tử vong, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị: 1. Mỗi người dân cần phải nhận thức đúng sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Thực hiện đúng quy định 5K, đặc biệt phải chú trọng việc đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách giữa người với người để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, không bị lây nhiễm dịch bệnh. Khuyến khích người dân tự test nhanh sàng lọc COVID-19, kịp thời cách ly, điều trị, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 2. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được hoạt động quá 50% số lượng người có mặt cùng một thời điểm. Trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. 3. Không tổ chức các lễ hội, các sự kiện, liên hoan tập trung đông người, hạn chế tối đa số người tại các đám hỉ, đám hiếu, đám giỗ chạp, mừng thọ, theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 4. Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi 3 khi đến lịch. Việc quản lý, hỗ trợ điều trị F0, cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. 5. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Các quán bar, quán karaoke đang lén lút hoạt động. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Thái Nguyên nhận định thời gian tới, số ca mắc trên địa bàn tỉnh có thể còn tăng cao. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thì ý thức trách nhiệm, sự tự giác thực hiện 5K của mỗi người dân lúc này được coi là yếu tố quan trọng. Các địa phương cần tăng cường các biện pháp quyết liệt để hạn chế số ca F0 đang tăng vọt như hiện nay.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rất đậm, rất hại.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.